Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The FPGA Programming Handbook của Frank Bruno và Guy Eskerman, là sách hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế FPGA, tập trung vào việc biến một ý tưởng thành phần cứng hoạt động bằng System Verilog hoặc VSDL. Đây là ấn bản thứ hai do Pack xuất bản, hướng nhiều đến thực hành hơn là trình bày lý thuyết mạch số một cách thuần túy. Sách sử dụng luồng công cụ C-Links và các ví dụ gắn với FPGA ATX 7, đặc biệt phù hợp với người học trên các bo mạch phát triển như Nexus A7, lộ trình nội dung đi từ logic boolean, thanh ghi, đồng hồ và đầu vào đầu ra, đến các thiết kế lớn hơn như máy tính, bộ điều khiển VGA, giao tiếp bàn phím, bộ vi xử lý và vi điều khiển microblaze. Mục tiêu chính không phải chỉ dạy cú pháp HDL, mà là giải thích cách tư duy khi mô tả phần cứng song song, kiểm tra thiết kế, sử dụng tài nguyên chip và kết nối FPGA với bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi. Vì vậy, cuốn sách đặt việc làm dự án ở trung tâm của quá trình học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy thiết kế phần cứng thay vì lập trình tuần tự. Điểm nền tảng của sách là phân biệt rõ việc viết System Verilog hoặc VSDL với viết phần mềm cho vi điều khiển. Mã HDL không chủ yếu mô tả một chuỗi lệnh được bộ xử lý lần lượt thực thi, mà mô tả các khối mạch có thể tồn tại và hoạt động đồng thời sau khi được tổng hợp lên FPGA. Sự khác biệt này quyết định cách người học phải suy nghĩ về tín hiệu, trạng thái, độ rộng dữ liệu đồng hồ và thời điểm tín hiệu thay đổi. Cuốn sách bắt đầu từ logic tổ hợp, phần tử lưu trữ và những mạch boolean cơ bản, rồi dùng chúng để dẫn tới các thiết kế có chức năng rõ ràng hơn. Cách đi từ phần tử nhỏ đến hệ thống giúp người đọc thấy một bộ đếm, một thanh ghi hay một máy trạng thái không phải là khái niệm tách rời, mà là vật liệu cấu thành các khối phần cứng lớn. Việc trình bày cả System Verilog lẫn VSDL cũng cho thấy trọng tâm nằm ở nguyên lý RTL và cấu trúc mạch, không nằm ở việc coi một ngôn ngữ là mục tiêu cuối. Đây là điểm hữu ích với người có nền tảng phần mềm, vì họ cần thay đổi mô hình tư duy trước khi tối ưu thuật toán hay mở rộng chức năng. Sách cũng đặt cú pháp trong bối cảnh tổng hợp, triển khai và kiểm tra, thay vì giới hạn ở những đoạn mã mô phỏng đơn lẻ. Thứ hai, luồng công cụ C-Links và kiến trúc FPGA được gắn với việc triển khai thật. Sách không xem FPGA là một hộp đen chỉ nhận mã HDL rồi tạo ra bitstream. Nội dung về kiến trúc FPGA và luồng công cụ C-Links giúp người đọc hiểu mối liên hệ giữa thiết kế logic với tài nguyên vật lý bên trong chip. Các khối logic tổ hợp, phần tử lưu trữ, hệ thống clock, chân vào ra và các tài nguyên chuyên dụng đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiện thực hóa một dự án. Khi một thiết kế được tổng hợp, ánh xạ và triển khai, công cụ phải chuyển mô tả RTL thành mạng phần cứng phù hợp với thiết bị đích. Vì thế, ràng buộc chân, tín hiệu clock và cách kết nối ngoại vi không phải công việc phụ mà là một phần của thiết kế. Việc lấy dòng ATX 7 làm bối cảnh cũng tạo ra tính cụ thể, bởi người học có thể liên hệ mã nguồn với bo mạch và tài nguyên thật thay vì học hoàn toàn trên sơ đồ khái niệm. Sách đề cập đến các thành phần như DSP48E1, khối hỗ trợ tính toán số học chuyên dụng, để mở rộng góc nhìn rằng không phải mọi phép tính đều nên được xây bằng logic tổng quát. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao cùng một chức năng có thể khác nhau đáng kể về mức dùng tài nguyên, tốc độ và độ phức tạp tích hợp. Nó cũng tạo nền tảng thực tế cho việc đọc báo cáo từ công cụ và sửa lỗi ở các bước sau tổng hợp. Thứ ba, song song hóa và pipeline là cách biến yêu cầu hiệu năng thành cấu trúc mạch. Một chủ đề quan trọng của cuốn sách là toán học máy tính, xử lý song song và thiết kế pipeline. Đây là phần chuyển người đọc từ việc làm cho mạch chạy được sang việc suy nghĩ về hiệu năng phần cứng. Trong FPGA, nhiều khối có thể xử lý các phần khác nhau của dữ liệu cùng lúc, nhưng khả năng đó không tự động xuất hiện chỉ vì thiết kế được viết bằng HDL. Nhà thiết kế phải quyết định phần việc nào nên được tách thành các khối độc lập, dữ liệu đi qua bao nhiêu tầng thanh ghi, và mỗi tầng có cần hoàn tất trong một chu kỳ clock hay không. Pipeline chia một đường xử lý dài thành các giai đoạn ngắn hơn, thường nhằm hỗ trợ tần số hoạt động cao hơn và duy trì thông lượng liên tục. Đổi lại, hệ thống có thêm độ trễ và cần quản lý đồng bộ dữ liệu cẩn thận. Sách đặt những nguyên tắc này trong ngữ cảnh các dự án và khối tính toán, thay vì mô tả chúng như công thức tối ưu hóa tách rời. Điều đó quan trọng vì hiệu năng FPGA luôn là sự cân bằng giữa tốc độ, số lượng thanh ghi, logic sử dụng và độ phức tạp kiểm thử. Việc đề cập đến số học dấu, cố định và dấu động cũng nhấn mạnh rằng lựa chọn biểu diễn số là lựa chọn kiến trúc. Nó tác động đến độ chính xác, kích thước phần cứng và tài nguyên xử lý số được sử dụng. Thứ tư, các dự án từ LD đến VGA và máy tính tạo cầu nối giữa STL với hệ thống hoàn chỉnh, giá trị thực hành nổi bật của sách nằm ở chuỗi dự án tăng dần về quy mô. Người đọc khởi đầu với điều khiển LAED và logic cơ bản, sau đó tiến tới máy tính tối ưu tài nguyên, bàn phím, bộ điều khiển VGA và các thành phần xử lý. Trình tự này có ý nghĩa sư phạm vì mỗi dự án buộc người học kết hợp thêm một số vấn đề vốn thường bị tách rời khi học lý thuyết. Chẳng hạn, một máy tính không chỉ cần phép toán mà còn cần quản lý trạng thái, hiển thị và điều khiển đầu vào. Một giao diện VGA đòi hỏi sự chính xác về timing, bộ đếm và luồng tạo tín hiệu video. Giao tiếp bàn phím PS2 đặt ra bài toán nhận tín hiệu bên ngoài và chuyển nó thành dữ liệu mà logic nội bộ có thể sử dụng. Những ví dụ này cho thấy một thiết kế FPGA hữu ích hiếm khi chỉ gồm một module độc lập. Nó là sự phối hợp của khối điều khiển, khối dữ liệu, giao tiếp và ràng buộc vật lý trên bo mạch. Sách cũng có mã nguồn đi kèm, nhờ đó người đọc có thể đối chiếu phần giải thích với cấu trúc dự án cụ thể. Dù vậy, cách học hiệu quả nhất vẫn là tự tổng hợp, nạp cấu hình, quan sát kết quả và sửa lỗi, vì nhiều vấn đề FPGA chỉ xuất hiện khi thiết kế đi qua công cụ và tiếp xúc với phần cứng thật. Cuối cùng, ASE, DDR2, PMOD và MicroBLEDS mở rộng từ mạch tự thiết kế sang tích hợp hệ thống. Các chương nâng cao cho thấy FPGA không chỉ dùng để tạo một mạch logic chuyên biệt, mà còn có thể là trung tâm của một hệ thống nhúng. Sách giới thiệu AXE, một họ giao thức liên kết phổ biến trong hệ sinh thái C-Link, nhằm giúp người đọc hiểu cách các khối IP, bộ xử lý và thiết bị ngoại vi trao đổi dữ liệu theo giao diện chuẩn. Khi hệ thống có lượng dữ liệu lớn hơn, nội dung về MIC và DDR2 đưa ra bối cảnh cho việc kết nối bộ nhớ ngoài. Đây là bước tăng độ khó đáng kể, bởi thiết kế không còn chỉ xử lý dữ liệu bên trong các thanh ghi và bộ nhớ khối của FPGA. Phần về PMOD, SPI và UART lại gần với nhu cầu tạo nguyên mẫu thực tế, nơi FPGA phải giao tiếp với cảm biến, module mở rộng hoặc máy. Cuối cùng, MicroBLEDS minh họa mô hình kết hợp giữa logic phần cứng tùy biến và một bộ vi xử lý mềm chạy trong FPGA. Cách tổ chức này phù hợp khi một phần chức năng cần độ song song hoặc timing chặt chẽ của phần cứng, trong khi phần còn lại linh hoạt hơn nếu xử lý bằng phần mềm. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ liệt kê các giao diện mà đặt chúng trong hành trình mở rộng dự án. Tuy nhiên, các chủ đề như bộ nhớ DDR và tích hợp AC vốn rộng, nên cuốn sách nên được xem là nền tảng thực hành để tiếp tục tham khảo tài liệu thiết bị và tài liệu công cụ chuyên sâu. Kết luận, The FPGA Programming Handbook phù hợp nhất với lập trình viên nhúng, kỹ sư điện tử. Sinh viên kỹ thuật và người mới làm FPGA muốn xây dựng năng lực triển khai thực tế bằng System Verilog hoặc VSDL. Người đã biết mạch số nhưng chưa quen với tổng hợp RTL, clock, ràng buộc chân và quy trình C-Links cũng có thể dùng sách như một cầu nối sang công việc FPGA. Lợi ích thiết thực của sách là biến các khái niệm dễ bị trừu tượng như song song hóa, pipeline, máy trạng thái hay giao tiếp ngoại vi thành các bài toán có thể tự làm trên bo mạch. Các dự án về LED, máy tính, VGA bàn phím và vi xử lý tạo một lộ trình thấy được sự tích lũy kỹ năng thay vì yêu cầu người đọc nhảy ngay vào một hệ thống lớn. So với nhiều sách HDL chỉ tập trung vào cú pháp hoặc sách kiến trúc FPGA quá nặng về lý thuyết, cuốn này nổi bật nhờ kết hợp nền tảng thiết kế số với luồng phát triển C-Link và các ví dụ tích hợp phần cứng. Việc bao quát cả AXE, DDR2, PMOD và MicroBLEDS cũng giúp phạm vi học không dừng ở một mạch đơn lẻ. Tuy nhiên, đây không phải tài liệu thay thế cho datasheet, hướng dẫn timing closure hay tài liệu chuyên sâu về từng IP. Điểm mạnh thực tế của nó là tạo nền đủ chắc để người đọc hiểu những tài liệu đó, tự hoàn thành dự án đầu tiên và tiếp tục đi sâu theo hướng ứng dụng của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Frank Bruno, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!